Thánh tịnh sáng trong ngoài, lưu ly bích ngọc thánh Như Lai, quang minh sáng suốt tuyệt vời thay. Cứu khổ ban vui lòng không ngớt, tâm từ an lạc dựng cầu lan. An Bồ Lam, An Bồ Lam Lam, ổn định tinh thần chủ phương pháp, xây nền địa tạng đức văn thù, phổ hiền nguyện lớn nhớ thiên thu. An Ma Ni Bát Di Hồng, trồng cây thánh đức thông dòng tháng ngày. Di Đà hạnh lớn đâu sai, thế chí hoằng nguyện Như Lai trọn lành. An Chiết Lễ Chủ Lễ chuẩn đề ta bà ha, tìm tàng rợp sáng ánh quang, Như Lai rạng rỡ quý hoàng đẹp xinh. Trồng cây thánh đức thông dòng tháng ngày. Di Đà hạnh lớn đâu sai, thế chí hoằng nguyện Như Lai trọn lành.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Có thể nói rằng là trong chuyến đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là khi đến cái tiểu bang này, thì khi chưa đến đã có một cái cảm tình đối với lại là Tịnh Xá Ngọc Phước. Bởi vì ngay từ cái buổi đầu tiên khi đến tiểu bang này đã có sự hiện diện của sư cô trụ trì. Sư trụ trì luôn luôn hiện diện ở những cái nơi mà sư Hương Nhũ đến để mà thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử. Và mình cảm thấy rất là ấm áp khi đến một cái xứ xa có những người vị con gái của Đức Phật làm việc Phật ở những nơi xa quê hương mà có những cái thận tình đối với nhau như vậy, làm cho mình rất là cảm động và cũng rất là hạnh phúc khi mà trong chương trình giảng pháp đã có đến Tịnh Xá Ngọc Phước. Và hôm nay nhân duyên đã đủ đầy, chúng ta đã gặp nhau tại đây. Xin thân mến chào tất cả quý vị. Quý Phật tử thân mến, thì thì sư thấy rằng đó, mỗi chùa hay là mỗi đạo tràng, đặc biệt là đi qua Mỹ đây là giảng ở đạo tràng cũng nhiều lắm. Những đạo tràng đó là những cái tấm lòng của những người Phật tử thành lập một cái đạo tràng nho nhỏ thôi, nhưng cũng ấm áp tình người và tràn đầy những cái hương pháp vị để mà chúng ta câu hội với nhau, để mà chia sẻ pháp thoại khi các bậc thầy, các sư có nhân duyên đến đây để hoằng hóa. Thì khi mình đến một nơi nào thì cũng có rất là nhiều các vị Phật tử đón tiếp rất là hân hoan. Và khi hạ màn rồi, pháp thoại kết thúc rồi, nhìn lại cũng còn chỉ một hai vị sư hay là một vị thầy, hay là hoặc thậm chí là nếu ở đạo tràng thì kết thúc rồi cũng còn lại một hai người già, hoặc là một cái cảnh rất là đơn chiếc thôi. Vậy mà nơi nào đón tiếp quý sư, quý thầy, mình cũng cảm thấy là không có nơi nào thiếu hoa đẹp, không nơi nào thiếu thức ăn, thức uống, không nơi nào mà thiếu cái tình pháp lữ của chúng ta. Nói như vậy là bởi vì sư muốn nói, khi chúng ta về tu tập, một con người không thể làm nên được một cái pháp thoại hay một pháp hội. Đó là sự chung tay của tất cả mọi người để làm sao tất cả huynh đệ pháp lữ chúng ta cùng được về nghe chánh pháp. Mà chắc chắn các vị được biết sư cũng qua một số pháp thoại ở Việt Nam, và đặc biệt là những chương trình mà sư dành cho những người khuyết tật, người mù lòa, khiếm thị, hay các bạn sinh viên, học sinh trong các khóa tu mùa hè. Có lẽ các vị biết sư qua những cái chương trình thiện nguyện đó là nhiều. Có đúng không ạ? Quý Phật tử thân mến, cái sự nhiệt tình của một con người nó thể hiện tấm lòng của chúng ta đối với đại chúng. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng không có nhất thiết phải như vậy. Mình có cái cách của mình. Đúng rồi, mỗi người có một tính cách khác nhau. Nhưng khi mình đến một cái nơi gọi là đại thể, mình hòa tấm lòng vào đó, thì trăm sông để đổ vào một biển, nó mới tạo nên cái sức mạnh. Tại sao các bạn trẻ rất là quý sư Hương Nhũ? Các bạn là thích vui nè, thích nhộn nè, thích ca hát, và thích những cái điều gì mà làm cho đời của các bạn cảm thấy là hân hoan, hạnh phúc. Cho nên để cho các bạn nghe pháp đó, thì đôi khi đó là sư cũng phải khi phải hát, có khi cũng phải diễn kịch, có khi cũng phải là ngâm thơ, có khi cũng phải là kể chuyện đạo chuyện đời. Mục đích cuối cùng để cho các bạn trẻ phải nghe được pháp thoại. Cũng giống như các vị, sư đến đây sư có một cái điểm tương đồng với sư ở Tịnh Xá Ngọc Phước này, là bởi vì sư Tịnh Xá Ngọc Phước cũng thường có cái chương trình giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh, đây gọi là homeless. Thì ở Việt Nam sư có những chương trình giúp đỡ cho người khuyết tật, người mù lòa, học sinh mồ côi, trẻ em bị sida, vân vân. Tại sao mình phải làm điều đó? Bởi vì cuộc sống này nếu mình chỉ biết cho mình thì không phải đó là cuộc sống. Bởi vì cuộc sống này nếu theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì một là tất cả là một. Chúng ta sẽ hòa nhập mình trong cái tinh thần của đại thể thì cuộc đời mình mới có ý nghĩa. Chứ còn thường người ta sống theo cái gọi là chủ nghĩa cá nhân. Mình được, mình êm, mình ấm rồi là được rồi. Nhưng mà xét lại cuộc đời không có một cái ý nghĩa gì, một cái niềm hạnh phúc nào, một cái niềm an vui trong chánh pháp cũng rất là khó. Chính vì vậy mà sư mới nói rằng đi đến đâu, dù cho là nơi đó rất đơn chiếc, chỉ có một sư, hai sư, hay một cái đạo tràng chỉ có hai vợ chồng già như nhà cô Diệu Giác chẳng hạn, nhưng mà tất cả chúng ta vì tinh thần một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Thì câu ca dao đó bình dị nhưng nói lên tinh thần một là tất cả. Sống trong cuộc đời ai biết quên cái ta, vì cái đại thể thì đó là ta đang tu tập, đang lập bồi công đức. Càng có nhiều công đức bao nhiêu, nghĩa là sống quên mình, lại khiêm cung, lại bao dung, tha thứ, thì đó là người đang biết tu và tu tập rất tốt. Nhiều khi mình nói không biết tu như thế nào, thấy biển Phật Pháp thì mênh mông, lời Phật dạy thì vô cùng. Mình như một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa đại dương, biết chừng nào mình mới tu tập được. Thì các vị cứ yên tâm, chúng ta sống hòa mình trong đại thể. Chánh niệm giờ này được nghe pháp là hết lòng nhiếp tâm để mà nghe được sư trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ có được những cái lợi lạc cho đời sống tâm linh. Vì cuộc sống này chúng ta không thiếu về vật chất. Ở đây không có ai ngồi không mà hưởng. Cuộc sống tất cả đều phải làm việc. Đều phải làm việc và có khi làm việc rất nhiều. Nhưng một khi con người đã làm thì người ta được đền đáp xứng đáng trong cái công lao đó. Và chúng ta người Việt Nam là siêng năng. Chúng ta không thiếu. Nhưng cái lo là thức ăn cho đời sống tinh thần của chúng ta. Chính vì vậy mà những đạo tràng rất là hân hoan, hạnh phúc khi các sư về đây mà truyền trao những cái giáo pháp. Đôi khi là những lời dạy của Đức Phật nhắc lại rất là đơn giản thôi. Nhưng chúng ta luôn được nghe, luôn được học để lập bồi công đức để cuộc sống của chúng ta tăng trưởng trên cái lộ trình tâm linh, giải thoát và giác ngộ. Thì sư muốn nói Đức Phật Thích Ca đã hỏi đệ tử rằng một giọt nước làm sao mà không bị khô cạn. Các đệ tử nhìn nhau là không trả lời được rồi. Một giọt nước thì nó sẽ khô. Bây giờ sư hỏi các vị cũng suy nghĩ giọt nước làm sao cho nó không khô à? Thì Đức Phật nói hãy đem giọt nước đó thả vào trong biển lớn. Giọt nước đó sẽ không khô cạn. Các vị có đồng ý không? Một người chính là một giọt nước. Tập thể chúng ta là một đại dương. Sức mạnh của cá thể rất là hữu hạn. Cái biết con người rất hữu hạn. Cái tu của con người tưởng rất nhiều nhưng cũng rất là hữu hạn. Bên cạnh cái tập khí, cái nghiệp lực của chúng ta nữa. Cho nên không có gì là lớn lao cả. Phải khiêm cung, phải đưa mình vào trong cái đức chúng như hải. Và chính như vậy làm cho chúng ta thăng hoa trong đời sống tâm linh và biết nhìn lại chính mình. Ở trong cái tập thể này mình làm cái gì hơi lạ một chút là người ta nhìn mình rồi. Chúng ta bây giờ việc của mình là nghe pháp. Chúng ta sẽ bị mất đi bởi vì mình phải chi phối vì việc này việc nọ. Và đã là giọt nước trong đại dương thì chỉ có một vị mặn. Chánh pháp chỉ có một vị, đó là vị ngọt của chánh pháp. Cho nên chúng ta cũng không nên phải nghĩ làm cái này làm cái kia để có những thành công lớn. Cuộc đời của mình phải có ý nghĩa bằng cách này cách khác. Sư nói rất đơn giản thôi. Cái tạo phúc trong cái cuộc đời mình đó là hòa mình trong tập thể, đặc biệt là tập thể chánh pháp của những người con Phật. Chính vì vậy một người trong tập thể mà được mọi người yêu quý tín nhiệm chưa hẳn vì tài năng, chưa hẳn vì vị đó tu nhiều, mà chính là thái độ ứng xử, sự khiêm cung, tấm lòng bao dung, nhẫn nại và hy sinh. Có khi người đó học cũng rất ít thôi, có khi người đó cũng không có tài năng gì, về chùa chỉ có một việc lặt rau mà có khi còn bị sư rầy nữa. Nhưng mà rất khiêm cung, phải không nào? Rất hết lòng, rồi là nhẫn nại, rồi là không nói qua nói lại, không phạm các ác nghiệp về khẩu, về thân, về ý, thì tự nhiên cái công đức nó theo ngày tháng nó tăng trưởng lên. Chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì mà xa xôi. Thật sự là những cái đạo tràng ở Việt Nam so với khi mình đi ra bên Anh, bên Đức, Pháp và bây giờ ở bên Mỹ đó, thì những cái đạo tràng lúc nào so với Việt Nam cũng khiêm tốn hơn. Nhưng tuy nhiên cũng rất là ấm áp. Và những con người hy sinh công việc làm, một ngày kiếm ra tiền để nghe Pháp, thì chứng tỏ rằng các vị cũng rất là thiết tha tu học trong chánh pháp. Làm cho sư đến những cái đạo tràng nho nhỏ ở đây nè, mà có các chị em về đem thức ăn đến, rồi là cùng ngồi nghe pháp thoại. Sư nhớ tới một câu hát: nhà gác đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh, vui ngồi kể chuyện tâm tình bên nhau. Cái không khí ấm áp thâm tình ấy chính là không khí của người Việt Nam mình. Có bao nhiêu thì không biết, nhưng ai cũng mời chào. Cái tấm lòng nhân ái độ lượng của người Việt Nam là cứ đến đây. Cứ đến đây cùng tôi. Còn có hay không, nhiều ít thì khoan tính. Vì cái lòng người Việt Nam mình là tấm lòng rộng mở, bao dung. Các vị đồng ý không ạ? Đồng ý. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ tu là cái gì đó, nhưng thật sự rất là đơn sơ. Vì vậy, sư muốn nói rằng cái tấm lòng của chúng ta vốn bao dung, nhân ái. Bây giờ mình học Phật là học vô ngã vị tha. Nếu mình học được thêm cái vô ngã vị tha thì chúng ta đã đi trên con đường về lộ trình giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà nếu được cái chữ vô ngã thì đã là Niết Bàn, thành Phật rồi. Chúng ta là gieo cái nhân với hạt giống từ bi, trí tuệ và vô ngã thôi, là gieo nhân. Cho nên là được giới nào là tốt giới đó, được công đức nào thì hoan hỷ với công đức đó. Nhưng không phải vì vậy mà mình lười biếng, mình đổ thừa cho hai chữ tùy duyên, rồi mình muốn làm chi mình làm. Hôm nay sao nói đi nghe pháp mà không nghe? Tùy duyên. Mà cái tùy duyên này không phải là do hoàn cảnh mà do chính mình. Cho nên mình đổ thừa vào chữ tùy duyên để mà làm mất đi sự tinh tấn của chúng ta, đó không phải tùy duyên. Tùy duyên là trong hoàn cảnh nào mình cũng hoan hỷ hết, ở trong cách nào mình cũng chịu đựng được hết. Đối cảnh vô tâm mặc vấn thiệt, mọi cảnh xảy ra mà mình không đặt ra vấn đề thế này thế nọ thì nói thiền làm chi nữa, vì mình đang thiền rồi. Nhưng cái con người học đạo thì lúc nào cũng là tinh tấn, cần chuyên. Thì nhắc lại cái đề tài hôm nay là hãy tập quên cái ta. Quên cái ta là gì? Cái ta sờ sờ vậy quên sao được? Cái ngã là gì? Thì thôi bây giờ nói đơn giản trước đi, rồi từ từ mình tiến lên. Quên cái ta trước hết là chấp nhận cái sự thiệt thòi. Bởi vì người không chịu được thiệt thòi là luôn nghĩ đến cái quyền lợi của cái ta. Chấp nhận cái sự thiệt thòi, tưởng là rất thiệt thòi, tưởng là mình rất ngu, hóa ra chịu thiệt là phúc. Chịu thiệt là phúc là sao? Thế là mình bớt sân si, bớt nóng giận, bớt đòi hỏi quyền lợi cho riêng mình. Đòi hỏi gì nữa? Đầy đủ quá rồi, mình đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng ở trong cái tâm của mình, nó dục dã bởi lòng tham, bởi là sân hận si mê, bởi dục vọng của mình. Cái vi tế đó tự mình biết lấy. Cho nên một trong những cái pháp bố thí, mình nhường chỗ cho người ngồi, mình cũng có công đức. Mình không có đồng bạc nào hết mà mình nói lời dễ thương, mình cũng có phước bỏ vào túi xài. Mình đang buồn đấy nè mà mình gặp mọi người, mình mỉm một nụ cười, bởi vì mình không muốn cuộc đời này nó u ám thêm, mình cũng có phước cho vào túi. Phải không nào? Thấy người xa mới đến, tay mình cầm cái bánh trong tay, trong bếp thì hết rồi, mình nhường cho cái người mới đến là có phước bỏ vào túi. Mình không nên nghĩ cái phước là cái phải là tiền muôn bạc vạn để bố thí, để làm những việc rất là đại sự mới gọi là phước. Mà cái phước nó phát sinh từ tâm, từ thân, từ lời, từ ý của chúng ta. Cho nên nhà triết gia phương Tây là Aristotle, đó gọi là một bộ bách khoa toàn thư của thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông Aristotle, ông nói như thế nào? Người quý trọng tiền bạc, niềm vui hay cái danh dự riêng của bản thân mình không thể yêu người khác. Tiền bạc là trên hết nhá, danh dự của mình là trên hết, niềm vui của riêng mình là trên hết. Những người cảm thấy cái gì của riêng mình là trên hết thì dù miệng nói cái gì đi chăng nữa cũng khó mà yêu người khác, thậm chí là cha mẹ của mình. Nói gì thì nói, nghĩ tới cái quyền lợi của mình chưa? Và sư nói một khi chúng ta tu tập mà mình không xét lại cái điều này thì dù cho là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, các vị cũng không có công đức đâu, là bởi vì có biết thương ai đâu, cũng chỉ là nghĩ đến cái mình thôi. Cho nên mình nghe pháp để làm gì? Để biết cái vấn đề suy xét hơn thiệt là một cái trạng thái tâm lý rất phổ biến trong tất cả các chúng sanh. Đây là mình nói cái vi tế. Có những cái tánh xấu lộ ra như tánh nóng, sân là thấy liền. Nhưng có những cái con người ta rất là dễ thương, nhưng mà mình tu tập, mình phải quan sát trở lại nội tâm. Bởi vì có những cái trạng thái nó rất là kín, nhưng mà nó vẫn là một cái thể chất của một con người ích kỷ và thường nghĩ đến cái riêng mình. Người đó thường hay kêu ca oán trách. Đó, sư giảng riết rồi sinh viên nó bớt than. Bởi vì là sư nói ai mà hay than, hay kêu ca, hay oán trách là người đó bản ngã lớn lắm. Chứ không phải bản ngã là kiêu căng tự ngã mới là bản ngã. Tất nhiên kiêu căng là bản ngã rồi, tự cao tự đại là bản ngã rồi. Nhưng mà hay than hay van, cái gì cũng không vừa ý mình, thấy chưa? Hoặc âm thầm tính toán cái lợi về mình, đó là đại bản ngã. Vậy thì mình tu học không gì hơn là nhằm hóa giải tham sân si. Nhưng thường nghĩ tham là phải ăn cắp mới tham. Nhưng sư muốn nói với các vị, tính toán nhiều cho bản thân cũng là lòng tham vi tế. Giữa hai vợ chồng mà ông chồng quá sức là gia trưởng, là độc đoán, là lòng tham đó. Người vợ ý mình xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, mình bắt này bắt kia, lady first gì đó, cũng là cái bản ngã, cũng là lòng tham. Bản ngã là lòng tham, chứ có gì khác đâu. Hoặc là tham danh, hoặc lợi, hoặc sắc, hoặc tài, nó cũng nằm trong cái chữ tham. Nhưng mà nhà Phật rất là tuyệt vời, tinh tế ở cái chữ ngã, để chúng ta biết rằng tôi không ăn cắp, tôi không tham, nhưng tôi còn vô số cái tham ẩn nấp trong cái đáy lòng của tôi, mà cái người tu tập phải dám trực tiếp nhìn thẳng nó để mà tu tập. Chính vì vậy, khi chúng ta biết lòng tham nó rất vi tế, có khi không hại ai, nhưng phúc đức khó đến bên ta. Tại phúc đức là cái mình không nắm được các vị. Có những cái thói hư tật xấu nó ẩn nấp, nó vi tế, nhưng nó cản bước làm cho phúc đức không thể đến. Mà phúc đức không đến thì an lạc làm sao đến? Cho nên nói tôi có tất cả, sao tôi không có niềm an lạc? Là bởi vì tôi chưa quán sát được cái ngã ở trong tôi. Nó lộng hành, đã chưa nào? Cái ngã của trong tôi nó im lặng, nhưng mà nó đã khống chế tất cả mọi cái phước duyên khác có thể đến với chúng ta. Bởi vì sao? Con người chỉ nghĩ đến mình thì bao nhiêu phần phước hưởng hết trơn. Mặc dù cũng thế như mọi người, nhưng thật ra bao nhiêu phước mình đang hưởng hết. Thậm chí còn thâm lại của thường trụ hay người này người khác một cách vi tế, thưa các vị. Cho nên, sư muốn kể một câu chuyện. Có một ông chủ làm nghề bán than, ít được học hành. Địa điểm kinh doanh cũng không mấy thuận lợi, nhưng việc buôn bán lại rất là phát đạt. Có người nói trời ơi, ông ít học, trong đầu không có biết tính. Rồi đó, cái vị trí địa điểm của ông á, thì lại là không mấy thuận lợi. Sao ông buôn bán phát tài phát lộc như vậy? Ông cũng chả giấu, có người giấu chứ. Ông nói, tôi thì đơn giản lắm. Các bạn của tôi thường xuyên muốn hợp tác với tôi và giới thiệu nhiều người bạn hàng đến với tôi. Ông bảo ông buôn bán, ông không cần ra chợ hay chào hàng, mà khách hàng tự đến. Nhưng ông buôn bán hanh thông, vì ông đưa ra một chỉ tiêu là chỉ cần có một phần lời nhỏ là được rồi, cho người ta lời với. Nhưng mà cái số lời ít đó gom lại thành số lớn, bởi vì quá nhiều khách hàng nên lợi tức cũng tăng lên. Cho nên đối với ông, khi đông người thì không phải vì vậy mà quay qua hàng giả, hàng xấu, hàng kém chất lượng, mà tiếp tục nghĩ đến chất lượng của người tiêu dùng. Sư nói gần chùa có một cái siêu thị Big C. Sư đi dạy về đó, nhiều khi ăn cơm không nổi, tự nhiên muốn ăn bánh mì chấm với sữa. Cái món ăn mà từ bé mẹ cho ăn như vậy, khi mệt vẫn thích bánh mì chấm với sữa ông Thọ. Mấy em trong chùa bảo sữa ông Thọ độc lắm, nhưng mà sư không thích chấm sữa khác. Tại vì cái sữa đó hồi nhỏ mẹ cho ăn như vậy, và khi mệt là bánh mì chấm sữa. Và đến khi siêu thị đó làm một cái loại bánh mì mà sư cảm thấy rằng nó rất là ngon, làm cho mình nhớ tới bánh mì của ông Si Tét là ông Tây á, cái thời mình còn bé. Cái bánh mì đó là Pháp làm là đầu tiên. Thì cái chỗ xưa ở là cái vùng Di Linh ngày xưa đó, những cái đồn điền cao su, đồn điền cà phê là người Pháp họ qua họ lập đó. Cho nên đó là có những ông Tây ông qua. Cái vùng đất nó nhỏ xíu à, người dân tộc thì nhiều, mà lại có đến một cái lò bánh mì của ông Tây. Mà sau này sư nói, khi mà đi ra nước ngoài thì sư thấy bánh mì hơi giống bánh mì của ông Tây đó. Còn thì thường là người ta cứ giảm chất lượng, cứ bột nổi rất là nhiều, ăn thì muốn bệnh không à. Cho nên khi mà cái siêu thị Big C nó bắt đầu nó bán cái bánh mì đó thì sư nói, ăn cái bánh mì này, nhớ bánh mì mẹ cho ăn hồi nhỏ, ngon quá. Nhưng mà các vị biết không, một tháng, hai tháng, qua tháng thứ ba là bánh mì dỗm, giống như ngày những cái thứ bánh mì khác. Là bởi vì sao? Khi có đông người mua, khi có uy tín thì người ta tự tiện làm mất cái uy tín bằng cách giảm chất lượng xuống để mà có thêm cái đồng lời. Nhưng mà thật ra là nó không bền, chính bản thân sư cũng còn không muốn mua. Đó, cho nên cái ông bán than này, ông bảo tôi giảm giá và tôi luôn quan tâm đến chất lượng và tự nhiên mọi người luôn đến mua cho tôi. Tôi nghĩ thiệt nhưng hóa ra lại không thiệt. Đó là cái chuyện ngoài đời. Ở trong đạo chúng ta nghĩ có những cái nó thiệt. Sư đến đây giảng có người phải nghỉ làm 2-3 ngày gì đó để phụ với sư. Sư cô ở đây thiệt chứ gì, nhưng không thiệt. Bởi vì cái mình làm là đến lợi ích của đại chúng, thì cái tất cả mọi người đều được hoan hỷ khi nghe pháp, tất cả mọi người đều được an lạc khi nghe pháp, thì cái công đức đó lập tức nó đi đến với mình, không cần ai hồi hướng đâu nha, nó vẫn bằng một con đường đặc biệt nó đi đến với mình. Các vị nghe được không ạ? Sư nhớ có một cái họa sĩ nổi tiếng nói một câu, nhưng mà quên tên ông rồi. Tổn thất của mình nhưng cũng có lợi cho người, tưởng rằng thiệt nhưng lại có lợi cho ta đó. Tuy mình lợi không nhiều nhưng bên ngoài có được sự ấm áp tình người, bên trong là sự thanh thản của tâm hồn. Ấm áp và thanh thản chính là phúc đức của đời sống. Ai cũng vui hết, có khi mình không ăn, người khác ăn, mình nghe lòng mình ấm áp. Mà có sao, đâu có chết đâu, đúng không nào? Ngày xưa tổ còn quay lưng vào vắt tới 9 năm, sống bằng thiền duyệt thực kia mà. Đó, có những pháp thanh lọc cơ thể, họ nhịn ăn 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 49 ngày mà. Nhưng mà phải đúng pháp nghe, đừng làm vậy. Cũng không sao mà, khi người ta có cái pháp để làm an lạc, người ta sống trong là pháp hỷ thực, thiền duyệt thực. Mình dám nhường cho người, không mất đâu. Người vui, người cảm ơn thì đó chính là cái phúc đức của mình. Chứ không phải phúc đức là một cái gì ghê gớm lắm. Thanh thản trong tâm hồn, ấm áp với tình người là chúng ta đang tạo phúc đức, mà chính ta có niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy cái chuyện đem đi cho luôn luôn là niềm vui của người biết tu. Sư thấy các vị sống ở nước ngoài, hồi xưa đó, về Việt Nam người ta có nhiều chương trình để du lịch, hết du lịch này đến du lịch kia. Có lẽ là vì làm việc bên này cũng cực quá. Nhưng về sau này thì cái chương trình du lịch của các vị nó ít lại, nó ngắn, nó nhỏ và thậm chí không có. Thăm quê hương bố mẹ, gia đình xong là người ta vào các chương trình từ thiện. Đó là vì các vị đã nghe pháp, các vị biết tu, và các vị biết rằng cuộc đời này khi cho nhiều hơn nhận chính là hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên á, sư đây cũng đi làm từ thiện cho người nghèo, mà người nghèo ở đây là sư gieo duyên với nhiều nước trên thế giới. Nước nào cũng có cái hoàn cảnh homeless ấy. Cho nên á, là cái nhân này đã quả về sau đó, là người ta sẽ đến quy y với sư, là cũng có dân tộc nhiều nước trên thế giới. Cái ta nhận của mình là họ cái ơn với mình. Bây giờ thấy như vậy mà kiếp sau sư còn tu, sẽ có người Tây, người Âu, người Mỹ đến quy y. Không có cái gì mà tự nhiên hết á, đúng không? Đó, nhưng mà kiếp nào thì mình chưa biết. Nhưng mà sư á, bố thí cho người khuyết tật, người mù lòa Việt Nam thì không có đơn thuần là cho, mà hãy ngồi xuống đây, hãy niệm Phật, tụng kinh và nghe pháp. Phải nghe, bởi vì nếu không được học chánh pháp, chỉ đưa bàn tay ra và đón nhận, hàng ngàn con người mù đó trở thành một con người bi quan và là một người ăn xin suốt cuộc đời. Sư muốn biến họ trở thành một hành giả tu tập thật sự. Cho nên người ta nói Thiên Quang là tổ đình của người khiếm thị. Họ nói như vậy, họ tự họ nói tổ đình, mà đi đâu đi cũng phải về đây. Tại vì về đây không chỉ là được nhận vật chất tận tài mà được nghe pháp thoại. Cái điều đó nó trải qua một thời gian dài, họ mới thích nghe pháp. Chứ ai mà chẳng muốn đến cho nhanh, lấy cho nhanh và đi cho nhanh. Cũng giống như người ta chuẩn bị biết bao nhiêu thức ăn, thức uống, mọi thứ. Mình đến mình không nghe pháp, mình vô mình chào sư, mình lấy một phần. Con hôm nay phải đi làm, mình lấy một phần bỏ vô giỏ mình, rồi con lấy cho con của con luôn nghe sư. Rồi sư cũng sư từ bi mà. Nhưng mà mình quên rằng người ta làm để cho pháp hội. Nhưng có thiếu gì con người thấy sư từ bi vẫn bốc một hộp, hai hộp to go. Nhưng mà các vị thấy rằng điều đó tự giảm phúc đức của mình. Mình đến mình thọ nhận, trước khi mình nhận mình phải nghe pháp. Cho nên sư muốn nói với các vị, chính cái người mù, người tàn tật mà muốn nhận cái phần quà sư cho cũng phải nghe pháp, cũng phải niệm Phật. Ban đầu họ nói, trời ơi, cái bà sư ở Thiên Quang á, muốn mà lấy phần của bà phải là, nói chung là mất một ngày. Bà bắt nghe muốn chết luôn vậy á. Rồi bà bắt niệm Phật. Rồi cái ngày mà vía Quán Thế Âm, bà cho lại muốn chết luôn vậy đó. Bà nói vậy. Nhưng mà đó là khi họ chưa biết tu. Rồi khi họ thực hành, họ lắng nghe cái gì ngày một, ngày hai, như nước lâu dần mới thấm. Lúc đầu thì như nước chảy lá môn thôi. Nó nghe để mà nghe, để ôm quà về thôi. Còn bây giờ là họ rất muốn nghe. Thế đã thấm rồi. Họ cảm thấy ăn thì sẽ hết. Nhưng mà lời pháp của sư làm cho họ nhẫn hơn. Lời pháp của sư làm họ tin vào nhân quả hơn. Họ chuyển hóa đời sống hơn. Họ phải thực hành. Giống như lúc nãy bác Thiện Trí nó nói, trời ơi, muốn nói chữ nhân quả là phải thấm. Đời mình phải trải nghiệm nhân quả rồi sẽ biết tu như thế nào. Chỉ còn nghe nói hay thì cũng chỉ là hay vậy thôi. Chứ mà lâu quá, mệt quá thì rằng hay thì thật là hay. Hay như mà nghe sao mà ngậm đắng nuốt cay thế nào. Là bởi vì lâu quá và ông nào mệt quá. Nhưng mà bây giờ chính cái người mù mà họ còn thiết tha. Hôm nay có sư ở nhà không? Mà nói có sư ở nhà là chắc chắn sẽ được nghe pháp. Họ vui vẻ lắm. Cho nên vô là phải được ăn sáng trước. Để bởi vì chương trình của họ là không phải là một tiếng đồng hồ. Cho nên sẽ được ăn. Ăn xong uống, rồi bắt đầu dắt một đoàn người, 500-700 người mà đi restroom thì các vị biết là cũng phải mất gần giờ đồng hồ. Rồi bắt đầu lại dắt họ vào chánh điện, thì bắt đầu lại mặc áo tràng, đeo thẻ, rồi dắt vào chỗ ngồi. Rồi sắp đặt, các vị biết độ cái người khuyết tật mù lòa tu, nó khó hơn tất cả chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta quá phúc đức. Nếu mà mình các căn đầy đủ, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, thậm chí muốn ngồi bao lâu cũng được. Và chúng ta nhìn cái người mù đó, nếu mà muốn đi, muốn về cũng không có trốn ra được. Ai dắt ra? Phải ngồi đó thôi. Nhưng mà chính vì phải ngồi như vậy, cho nên phải nghe. Và nghe lâu dần thì khai mở tâm trí, sáng suốt hơn. Định tâm, định tánh, thọ trì tam quy, ngũ giới. Và đời sống của họ có một cái niềm an lạc thật sự trong chánh pháp. Cho nên người mù còn nghe pháp, doanh nhân nghe pháp, hoa hậu nghe pháp, thiếu niên nhi đồng học sinh nghe pháp, thì cái chuyện nghe pháp đó là một thức ăn tinh thần tất yếu trong đời sống của chúng ta. Cho nên đừng tính toán bao giờ ta mới làm thiện. Trái tim bình dị yêu thương, sẵn sàng chịu thiệt, quên bớt bản ngã cái ta, tức là tu tập chuyển hóa lòng tham vô đáy và tiến tới làm con của Bồ Tát. Đất mến cỏ và ngàn năm vẫn mến, nguyện suốt đời ban giải tình thương, dẫu có lúc đất khô cằn cỗi vẫn yêu thương cỏ úa bên đường. Chúng ta nói đến Đức Địa Tạng là hạnh của đất. Chứ không phải nói đến Đức Địa Tạng là nói khi nào có người chết mới nhớ đến Đức Địa Tạng là sai. Hạnh nguyện của Đức Địa Tạng là bao dung. Và đất thì các vị biết có chê cái gì không? Dù hoa đẹp hay các vị khạc nhổ vứt rác rến bừa phứa trên đó, đất vẫn âm thầm chịu đựng. Thì Địa Tạng đó là tấm lòng bao dung như đất. Thì đất mến cỏ ngàn năm vẫn mến. Và nguyện suốt đời ban rải tình thương, dẫu có lúc đất khô cằn cỗi vẫn yêu thương cỏ úa bên đường. Đôi khi cái mùa mà tiết kiệm nước, đất khô, cỏ khô, nhưng mà đất có bao nhiêu cái chất bổ, cái nguồn dinh dưỡng trong đất là cung cấp cho cỏ. đất cho cỏ hết tất cả, rồi sau đó trở thành một mảnh đất khô cằn, đất cũng chịu. Đó, Đức Địa Tạng là như vậy đó. Tất nhiên hạnh nguyện của Ngài là địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nhưng mà hình ảnh của vị Bồ Tát nào cũng cho chúng ta một bài học hết. Chứ không phải Đức Địa Tạng là có người nói, sư ơi sư Địa Tạng là phải thờ ở nghĩa địa hay thờ ở bàn vong. Không phải đâu. Khi chúng ta thờ một vị Bồ Tát là phải biết cái tâm, cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát đó. Chúng ta thờ Quan Âm mà chỉ biết suốt ngày cầu xin, chứ không biết Quan Âm là thể hiện tâm từ bi vô ngại. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Câu đầu tiên là vô ngại đại bi. Ngày nào cũng lạy Đức Quan Âm, xin Ngài cho con mở rộng tâm từ bi, có trái tim yêu thương giống như Ngài. Mà mình cái tâm mình mở rộng vậy, phúc đức nó vô nhà mình. Chứ không phải mình xin là phúc đức nó vô. Đạo Phật không phải là đạo cầu xin các vị. Đạo Phật là bởi hạnh lành đức tốt của chúng ta mà đưa đến cho chúng ta tất cả phúc đức trong cuộc đời. Cho nên phương Tây bây giờ ngưỡng mộ Đạo Phật. I am not Buddhist but I love the Buddha. Họ ngưỡng mộ vì Đạo Phật là một cái tôn giáo, hay đúng hơn là một con đường. Con đường đó thể hiện cái niềm tin vào chính bản thân. Một cái con đường đề cao giá trị nhân bản, chứ không có thượng đế thần thánh nào hết. Cho nên hình ảnh một vị Phật, một vị Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời để chúng ta cứ theo thói quen là cầu xin, thì các ngài cũng từ bi hết. Nhưng mà lúc nào cũng vậy hết. Cầu là nguyện, chứ cầu xin là không đúng. Cầu nguyện là sao? Con cầu được điều này và con nguyện con sẽ làm gì? Con nguyện con sẽ sống tốt. Con nguyện giữ gìn năm giới. Con nguyện sẽ bớt sự hưởng thụ trong cuộc đời. Con nguyện đi trên con đường chánh pháp. Con nguyện tu vô ngã. Thì những cái nguyện đó mới đưa đến cái cầu được thành tựu. Chứ không phải cầu là đưa tay để xin. Mà Ngài cho thì thinh linh quá. Ngài không cho thì đi kiếm chùa khác linh hơn. Thì đó là hiểu sai về Đạo Phật. Cho nên một con người biết sống quên mình cho tất cả như dòng sông chảy nặng phù sa. Sống đi đến đâu rải phù sa đến đó. Con người sống cho mọi người đi đến đâu cũng có ích lợi hết. Mặc dù trong túi không có đồng bạc vẫn ích lợi. Người ta than khổ nói con ơi đời là nhân quả. Con cũng tạo những nhân không lành nay phải chịu quả khổ đau tu đi con. Cũng một câu nói mà phúc đức vô lượng. Nhưng cũng một câu nói người ta than một. Mình than 10, mày khổ cho tao khổ hơn gấp trăm lần rồi bắt đầu kể lễ. Thì thành một cái cục khổ rất to. Và khổ thì gặp khổ. Cho nên thế gian này là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là bởi chính chúng ta. Chứ thật ra khổ hay vui cũng ở chính bản thân mình. Mà ở một cái đất nước hùng cường thế này, các vị nói không khổ sao? Vẫn khổ. Chính là ở chúng ta không có giải tỏa được cái trạng thái tâm thức của mình. Mình chưa hiểu được rằng mọi hạnh phúc an lạc là cũng ở từ cái nội tâm, từ ý, từ thân, từ lời, từ việc làm của chính chúng ta. Chứ không phải là cầu xin nhiều là sẽ được. Cho nên sư nhớ cái câu chuyện, ông tên là Chân Vũ, ông tiến sĩ ở một cái thời là thời xưa, Đông Hán ở bên Tàu. Nhưng mà người ta ca ngợi ông rất khiêm nhường, trung hậu và hay hy sinh cho người khác. Một lần thì vua Vũ Đế đó mới mang một cái đàn dê do Tây Vực tiến cúng, là ngày xưa có cái vụ mà nước nhỏ phải tiến cúng nước to. Việt Nam mình có những cái thời gian phải tiến cúng nước Tàu. Rồi khi mình được cái độc lập rồi mình mới không tiến cúng nữa. Chứ còn cái ngày xưa là cứ nước nhỏ là phải chịu sự thần phục và phải tiến cúng. Thì cái đàn dê do Tây Vực tiến cúng, ông vua ông, người ta cho quá trời dê. Tại vì cái nước đó nó có cái gì thì nó cúng cái đó. Thì nó không cúng ống vàng bạc mà nó cúng dê các vị. Bây giờ ông nuôi ở trong cung rồi ai chăn cái bầy dê này đây? Cho ông quyết định là ông ban cho các quan mỗi người một con. Thì bây giờ cái người phụ trách chia dê sẽ muốn điên đầu. Giống như hôm nay mà sư Như Liên mà nói giao cho các vị đạo tràng mình ở trên 100 người, giao cho các vị là 100 sâu chuỗi 100 màu để chia đi. Thì bắt đầu sẽ có cái màn lựa màu, đúng không? Đó. Lựa màu xanh, màu đỏ, rồi có khi về rồi ngày hôm sau con điện xưa con đổi lại. À, con về con suy nghĩ rồi, cái màu này không hợp. Rồi có người lựa cho lắm rồi, nói con về con đeo con nói không đẹp. Rồi có người là lựa qua lựa lại một hồi, nói là sư ơi con muốn cái màu của cái cô kia cô nọ cơ. Tại vì cái tâm của con người là cái tâm là luôn luôn lựa chọn. Và cuối cùng cũng bị cái giác quan nó đánh lừa luôn, là không biết là cái nào đẹp là xấu hết. Một đàn dê thì các vị biết nó đâu có bằng nhau. Con lớn, con bé, con béo, con gầy. Giờ chia làm sao đây? Mới đưa ra ý kiến. Các vị thấy ý kiến này bây giờ trong trường hợp này phải làm sao các vị? Lúc đó có người có ý kiến là hãy bốc thăm. Hên xui, may nhờ rủi chịu. Nhưng mà ông Chân Vũ này, ông nói việc chia dê vô cùng đơn giản. Có cái gì đâu mà phải bốc thăm, có gì đâu mà phải nhắm mắt rờ rờ làm mù chi. Chẳng là cứ mỗi một người tùy ý dắt một con dê là xong. Và ông nói xong, ông lựa con dê bé và gầy nhất, ông dắt đi trước. Ông là người lớn nhất, ông dắt con ốm, con gầy nhất, thì cái người quan to thứ hai làm sao dắt con béo được, con mập được. Cũng phải lựa một con dê bé, dê gầy mà dắt đi. Cho nên mặt ai cũng chứng tỏ cái sự gì? Cái sự vô tham của mình. Cho nên ai cũng dắt con dê ốm đi hết. Và cái cuối cùng mà cứ lặng lặng mà dắt đi. Và mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, không một lời oán trách. Bởi vì chính mình chọn cái con dê đó. Mà ai cũng chọn cái phần xấu thì coi như còn gì mà nói nữa. Có đúng không các vị? Cho nên á, người ta mới nói rằng cái cuộc sống này đó là mình cứ chọn cái phần thiệt. Thấy thiệt thòi như vậy hóa ra mình phước rất lớn. Ai cũng quý mình hết. Còn mình khôn quá, mình cứ dành cái phần béo tốt cho mình, thì hóa ra mình mất là mất cái lòng người. Mà các vị thấy không, mình dành mình đem về nhà, có khi một gói xôi mình ăn không hết. Sư nói thật, con nít cũng chẳng ăn hết một que kem. Người lớn không ăn hết một gói xôi. Đời này ăn có thiếu đâu. Nhưng khi lấy là cái việc là dành, là cái tâm lý của con người cái đã. Đó là những cái rất là vi tế mà mình phải nhìn lại để mà mình tu tập. Sau khi mà biết cái chuyện là ông Chân Vũ lấy dê như vậy đó, đem dê, chọn con dê ốm á, thì vua Quang Vũ Đế rất là khen ngợi và bắt đầu gọi ông là tiến sĩ chân dê hay là tiến sĩ chân gầy, tức là lựa cái con ốm gầy cho mình. Mà không bao lâu vì cái tiếng tiến sĩ chân gầy đó làm cho quần thần yêu quý mà tiến cử ông lên làm cái chức còn cao hơn, bởi vì biết ông này là vô tham. À, các vị thấy không? Còn dành một con dê to về, không nuôi thì chắc là làm thịt. Phải không nào? Thì ăn một bữa rồi thì từ miệng đi xuống cổ là sư nói chỉ có đúng một tấc thôi là hết. Rồi cũng ra đất, ra tro hết. Nhưng mà dành dật thì vô cùng đau khổ. Tuy ông chấp nhận thiệt thòi, chọn con bé nhất, nhưng ông cũng vì thế mà được sự yêu quý của quần thần, được vua quý trọng. Thì cái câu chuyện đó, chịu thiệt là phúc các vị ạ. Và cuộc sống này không phải chỉ trong một chuyện này, mà trong tất cả mọi chuyện. Nhưng mà nghe pháp là không chịu thiệt ạ. Tôi phải nghe ạ. Đồng ý không? Tại vì nghe pháp là để mình đón nhận những cái tinh hoa về tâm linh trong cuộc đời. Nếu tôi nhường thì sau này tôi phải tìm tôi nghe lại. Tôi nhường cho ông đi, tôi ở nhà có nhà, thì sau này tôi phải nghe lại những cái thời pháp đó. Bây giờ công nghệ truyền thông thì chúng ta không nghe hôm nay, chúng ta nghe ngày mai. Nhưng chúng ta biết cái từ trường giữa chúng ta nó rất quan trọng. Nó không giống nhau. Cho nên người ta mới gọi là muốn gặp nhau là ở cái từ trường chia sẻ cho nhau. Ác gặp nhau rồi là nó lây cái ác, vì cái từ trường nó chia sẻ cho nhau. Mà cái thiện lành nó kết tinh với nhau trong đời sống này, tự nhiên mình tu hành nó tinh tấn lên. Tại vì nó ảnh hưởng cái từ trường êm mát và trong lành tốt đẹp. Thì nói như vậy là các vị cũng hiểu lòng sư muốn nói gì. Đó là cái vô ngã đó. Chứ bây giờ mình nói vô ngã như Phật thì mình thành Phật. Vô ngã là niết bàn rồi. Còn bây giờ là chịu thiệt thòi. Đó là học hạnh vô ngã. Học thôi. Cho nên mình cứ yên ở cái phúc pháp chánh niệm này để làm cái gì tốt nhất. Mà đừng có luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai. Hãy biết ngay cái phút này, thức ăn cần chia cho tất cả mọi người thì cứ chia hết đi. Chứa còn đó, ngày xưa mà sư bà giao cho sư chia đồ cho chúng là sư phải cất cái phần tốt nhất cho sư cái đã. Rồi bắt đầu mới chia ra, sư nói thiệt, tại hồi đi tu còn trẻ mà, lòng tham vô đáy mà. Nhưng mà không biết là sư bà có biết không, sư bà chia xong hết rồi, sư bà lấy cái phần của sư bà nói, con mắc chia nãy giờ chưa có, con lấy phần của thầy đi. Trời, mình mắc cỡ lắm, mà không dám nói là con lấy rồi. Không dám nói, vẫn lấy, vẫn mô Phật, con tri ân thầy. Nhưng mà thầy có biết đâu là trong tổ con đã chọn một cái phần ngon nhất, xịn nhất cho mình. Mà phần của thầy thì tất nhiên là còn tốt hơn nữa. Tự nhiên mình có hai phần mà không dám vui. Tại vì biết đây là tội. Một là tội lấy trước là tham. Tội thứ hai nữa là dối với thầy. Không dám nói là con đã lấy. Lại thêm tội láo. Bởi vì cái bản ngã không dám khai là mình có lấy. Mình phải muốn cho thầy biết là mình rất tốt. Mình con ông Phật. Mình giống ông Phật. Nhưng mà thật sự ra sư biết là sư bà biết tất cả. Nhưng mà sư bà giáo dạy mình. Và con người mình nó ray rứt đến cái mức độ 3 ngày, 4 ngày. Thầy ơi, hôm đó con nói thiệt là con có cất một phần rồi. Thì sư bà mới mỉm cười. Nói rồi cái phần của thầy đâu? Nói con đâu có dám ăn, con đem xuống con cho sư Hồng dưới bếp. Đó là mình biết tu đó. Còn không thì gì? Lời quá, có hai phần. Nhưng mà rồi trong tương lai, chúng ta nhân quả mà, chúng ta sẽ mất 20 phần, 200 phần. Bởi vì nó là quy luật tất yếu trong cuộc đời của chúng ta. Thấy lợi cho mình thật, nhưng phúc đức đã mất. Bởi vì cái lợi đó nó xuất phát từ lòng tham. Tu tập quên đi cái ngã là mục đích của người con Phật. Sư nhắc lại trong gia đình cũng không nên chồng chúa vợ tôi. Xã hội Tây Phương càng không chấp nhận cái quan niệm hẹp hòi. Yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Rồi là mình còn phải đề phòng kiếp sau còn gặp lại bà. Mình đừng có chủ quan. Thấy chưa? Mình vay nợ kiếp sau trả chết luôn. Không có thiếu một miếng. Sư bà nói con leo lên trên tòa sen rồi và con còn thiếu mấy đồng bạc, nó lôi chân con xuống, con phải tuột xuống mà trả con ạ. Chứ đừng nói leo lên tòa sen là con trốn nợ được. Ý là nói chữ đắc đạo đó nha. Đắc đạo mà còn nợ là cứ tuột xuống mà trả xong đi con. Rồi là mới leo lên, mà khi mình trả nợ thì lại tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên mình tưởng dễ mà đi hoài không lên tới tòa sen. Vì vậy trong cuộc sống này mình đừng nhìn cái lợi trước mắt, để rồi đời mình sẽ cô đơn và hẩm hiu. Mình phải chấp nhận cái gì đến với mình là nhân, duyên, nghiệp quả. Và cái bổn phận của mình là phải tác động những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Khi chúng ta ngồi nghe pháp là tâm chúng ta thanh tịnh, thân không tạo các ác nghiệp, miệng không nói điều gì, đòn sóc hai đầu nói, lưỡi đôi chiều nói lời hung ác, hoàn toàn là thanh tịnh, biết bao nhiêu công đức. Rồi cái hết thời pháp thì sao? Thì niệm Phật, niệm trong tâm, niệm ở thân, niệm ở lời, hay là kinh. Bởi vì Đức Phật dạy một người đệ tử Phật phải thường quán trong là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì chúng ta có thấy rằng mình luôn huân tập trong ba Pháp đó hay không? Niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Tăng là công hạnh của các thánh tăng. Niệm Pháp là lời Phật dạy. Niệm Phật là tù dung Đức Phật, công hạnh Đức Phật, lòng từ của Phật. Nhưng mà đâu có làm nổi, các vị thấy không? May mà sư đi qua đây ngày nào cũng giảng, cho nên ngày nào cũng phải nhớ đến Phật Pháp, Phật Pháp. Mà cũng có khi còn phóng tâm đi ra ngoài, đi chơi mấy chỗ đây à, là cái tâm nó đi nghe, chứ không phải sư nói cái thân này. Cái tâm này nó cũng chạy chỗ này chỗ kia. Huống chi là chúng ta trong một ngày tiếp xúc biết bao nhiêu pháp trần. Cho nên tánh biết bị lu mờ, chân tâm bị la, bị lu mờ đi. Chân tâm Phật tánh là do các pháp trần nó làm lu mờ đi. Thì nhắc lại cái tu tập là quên đi cái bản ngã, cái ta. Khi nhận một công việc để làm, có hai người, một người không làm, một người làm. Ai là người sẽ bị rầy la các vị? Người làm bị rầy. Còn người không làm sẽ không bao giờ có lỗi. Còn người làm, vừa ý sư, không vừa ý sư. Vừa ý đại chúng, không vừa ý đại chúng. Bị rầy la, bị trách móc. Cho nên á, khi mình đã nhận một công việc, đã hy sinh, thì lại bị phê bình của số đông hoặc bị chỉ trích của bạn bè. Thì ta hãy vui vẻ nhận lãnh lấy trách nhiệm. Mình chấp nhận làm là mình nhận lãnh. Không nên thoái thác, chạy trốn. Mình thấy rõ cái thiếu sót của mình, đó là phẩm chất của cao thượng của người biết tu. Nhận lỗi, đó là người biết tu hướng đến cái vô ngã. Còn thường là mình phải perfect, phải hoàn hảo, phải xinh đẹp. Ai chê, ai phê bình, ai nói già, ai nói xấu, có thể quên ăn, mất ngủ. Thật sự ra cái thân xác này là vô thường. Người ta khen chị tốt quá, tâm đạo quá, sống vì mọi người quá, mình hạnh phúc hơn là khen chị đẹp quá. Tại vì đẹp và ngày mai sẽ xấu, trẻ thì chút nữa sẽ già. Cái già nó đến với chúng ta trong từng sát na của cuộc sống. Nếu mình tu, mình nói mình con Phật, thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Đức Phật tu cái vô ngã là tuyệt vời. Từ một cái ông chuẩn bị, ông thái tử làm vua, và thậm chí là chuyển luân thánh vương nếu mà ở lại cái cung vàng, mà bỏ hết đi tu. Đi tu đâu phải là đi tu bình thường, đi trên đất đắp y phấn tạo và bê bình bát đi xin. Tức là chỉ từng đó thôi là thấy cái hạt đầu tiên của người con Phật, đó là vô ngã, không còn gì nữa hết. Mình làm vua, làm quan, làm người này người kia phải được trọng vọng hơn chứ. Nhưng mà bỏ hết không chỉ còn là một con số không đó. Bình bát đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt săn xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời của các vị khất sĩ là vậy đó, phải không sư? Cho nên sư là bình bát đi qua tước sứ phẩm luôn. Mà ai Việt Nam nghe Mỹ tưởng thiên đường chứ. Sư bảo con cũng phải đi làm. Phải không nào? Sư ở bên đó tối ngày là xách túi đi giảng riết à. Đó. Rồi về nhà thấy mấy em nó thấy mệt quá, làm này làm kia cho ăn. Nói sư thèm ăn rau quá, mấy con cho sư dĩa rau đi. Nó bê lên bảo sư ăn ít thôi, coi chừng có thuốc ở trong. Tức là người ta trồng, người ta bỏ thuốc á. Mà nó cho mình ăn, mà nó sợ mình ăn nhiều. Các vị thấy không? Đó cũng là cái gọi là cái khổ đó. Đây mình có phải lo cái đó đâu. Ăn tự tại, uống tự tại, mặc tự tại. Không sợ thuốc, không sợ là người ta tẩm cái này cái kia do cái gì? Do cái sự ham lợi mà người ta nhập các cái nguồn hàng không rõ xuất xứ. Mình đầy đủ như vậy, nhưng nếu không tu thì mình lại rất đói về đời sống tâm linh. Tại mình cứ theo cái nếp đó mà mình sống thôi, chứ mình có để ý là mình đang thiếu cái gì? Mình đang để ý rằng cái tâm mình nó đang còn khiếm khuyết cái gì đâu. Vì vậy, cái việc tu vô ngã giống như bông lúa chín vàng trĩu nặng thì khiêm nhường cúi xuống. Cây lúa thì thẳng, bông lúa thì cúi xuống. Trong giao tiếp người với người, nếu mâu thuẫn nhỏ thì chuyện không vui, mâu thuẫn lớn ảnh hưởng đến tình thân, mà nặng hơn nữa thì ảnh hưởng cả gia đình, sự nghiệp. Cho nên, người khiêm cung, tha thứ, bao dung là một đức hạnh và cả một nghệ thuật sống để làm người. Cho nên á, cái nghệ thuật làm người đó là đất thấp thì thành biển, các vị thấy không? Đất nó trũng như vậy, nước nó vô, mà càng mở lớn lên mọi nguồn nước đổ vô thì thành sông, thành biển. Cho nên cứ khiêm cung thì lòng mình lại càng mở ra. Nhưng cái khiêm cung nó khác với cái ngu nhá. Cái ngu không biết gì lại là khác nữa. Ta biết, ta trí tuệ, chứ ta vẫn khiêm cung. Nó không giống như cái người gì? Cái người ngu si, đần độn. Mà đạo Phật mình là từ bi và trí tuệ. Người khiêm cung thì sống không có bao giờ mà đi đem những cái ước mộng viễn vông để làm nên cuộc đời hết. Rất là thực tiễn. Sư nhớ là đọc truyện xưa đó, có cái ông đó, ông học võ, có thể múa gậy sắt trong tay mà tạo thành gió. Gậy nó phải nặng, mà múa mà nghe vút 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 thì các vị đủ biết là cao cường. Nhưng mà ông sư phụ ông bảo bài múa gậy đẹp thật nhưng chẳng ứng dụng được gì. Trong khi mọi người thì nhân cái cây lên không nổi, mà ông này ông múa vun vút như vậy mà sư phụ bảo không làm được gì hết. Đánh tan ngay cái bản ngã tự cao, thành công nhất thời, sanh ra đắc chí, không thành tựu được cái việc lâu dài. Cho nên ông thầy cũng vô một cái là việc đầu tiên là ông chê, ông nói không làm được gì hết. Còn mình mà thử biểu diễn vậy mà người ta chê xem cái mặt của mình nó thành cái bánh bao 4 ngày không? À, nó nặng lắm, nó buồn lắm, đúng không? Vì vậy cái người mà khiêm cung và biết người biết ta chính là người đang tạo phúc đức. Chúng ta sẽ thấy không phải phúc đức là đi bố thí mới là phúc đức, mà có rất là nhiều cách để tạo nên phúc đức trong cuộc đời. Chính là đức á, khiêm cung, tha thứ, hy sinh là đức. Còn phúc là cái đến sau cái đức đó. Khi mình tạo các đức thì phúc nó sẽ đến. Chuyện này con người ta sống với bản ngã thì không phải là mới bây giờ, mà từ thời Đức Phật còn tại thế. Một trưởng lão Kala, ông là trưởng lão rồi, ông tu lâu năm. Đức Phật dạy cái câu chuyện này tại kỳ viên Tinh Xá. Khi đó ở Xá Vệ Quốc là Sravasi, có một phụ nữ thường hay giúp đỡ cúng dường cái vị trưởng lão Kala, giống như lòng tốt của một bà mẹ đối với người con của mình, tức là quan tâm thương sư á, mà như là mẹ thương con, không thiếu cái gì hết. Sau khi nghe lời tán tụng Đức Phật thuyết pháp thật là vi diệu, thì người ta ca ngợi Đức Thế Tôn, cho nên bà đó, bà phụ nữ đó, mới nói với trưởng lão Kala rằng bây giờ thì con muốn đi nghe pháp của Đức Phật. Thì ông nghe như vậy là lập tức ông sợ rằng là chắc chắn là Phật phải hơn rồi. Rồi đây bà sẽ không cúng dường mình nữa. Rồi đây bà sẽ bỏ mình. Cho nên ngăn cản. Rồi như một sáng tinh sương kia, bà lo cúng dường cho ông xong rồi bà quyết định đi thọ bát quan trai giới. Bà đi đến Tinh Xá. Rồi nói là buổi trưa đó thì con gái lo cho trưởng lão nha. Hôm nay là mẹ đi nghe pháp. Nhưng mà bà ông á, nghe tin bà đi rồi đó thì lửa sân phực lên dữ dội. Tức là ai cũng có cái đó. Cái gì mà nó chạm tới cái của mình thì lòng sân phực lên. Mà sư nói ngay từ nhà sư để cho các vị biết là chúng ta cũng rất nhiều. Chứ không nói nhà sư chắc mình không có. Sư còn nói chuyện sư. Mà chuyện này trong tích truyện pháp cú là chuyện có thật. Thời Đức Phật đây, nghe chưa nào? Tu sát bên Đức Phật đây mà nghe ảnh hưởng đến mình, còn lòng sân phừng phực, thiêu đốt cả tâm can. Cho nên là sợ mất bà đó. Vì vậy đi ngay đến Tinh Xá, thấy bà lại ngồi ngay trước mặt Phật nữa chứ, lại càng phừng phực, nổi nóng lên. Bạch Đức Thế Tôn, người đàn bà này vô cùng ngu dốt, không hiểu gì lời Phật dạy đâu. Chỉ nên giảng cho bà bổn phận bố thí cúng dường trì giới cho thầy mình là được rồi. Các vị nghe chứ, nghĩa là không kềm được, nói thẳng với Đức Thế Tôn. Tức là không phải ngà thời Đức Phật còn tại thế thì vị tỳ kheo nào cũng là thông minh trí tuệ cả. Nhưng Đức Thế Tôn biết rõ tâm của ông này, cho nên mới bảo đừng tự phụ vì ác kiến. Ông đã phỉ báng giáo pháp của Như Lai, nhưng như thế ông chỉ tự làm tổn hại mình thôi. Đức Phật mà không biết thì sao mà đợi ông dạy nào. Và lúc đó Đức Phật mới đọc bài kinh Pháp Cú: kẻ ngu si miệt thị giáo pháp của Như Lai, bậc thánh, bậc La Hán, chính do ác kiến này. Như quả loại cây lâu, mang quả tự hoại diệt. Như vậy sư muốn nói con người ta nghĩ tới cái quyền lợi, đó là bản ngã. Mà trong nhà Phật, vô ngã mới là niết bàn. Cho nên hôm nay chúng ta biết nội dung sư giảng cái gì rồi. Giảng về cái pháp tu vô ngã, nhưng mà từ những cái việc rất bình thường trong đời sống hàng ngày mà thôi. Các vị có đón nhận được không ạ? Vậy bản ngã là gì? Rất khó trả lời. Thực ra theo cái nhìn nhà Phật cũng chưa chắc mà định nghĩa được nó, bởi vì mình không nắm được cái ngã trên tay. Các vị nắm được cái ly, nắm được cái máy, nắm được bát cơm, cành hoa, nhưng các vị không biết cái bản ngã nắm ở cái chỗ nào, mà nó lại tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhưng thật ra cái ngã đó là không thật có. Cho nên tu vô ngã không mất cái gì hết, bởi vì ngã vốn không thật có. Bản ngã mà ta quan niệm, như chúng ta hay suy nghĩ là phải một cái gì đó tồn tại bất biến vì nó là ta. Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Lê Thị C gì đó, rõ ràng mình đấy mà. Nhưng sư thưa với các vị, nó đâu có phải là bất biến và có khả năng tự làm chủ chính mình đâu. Trẻ rồi đến già, sanh, lão, bệnh rồi chết, đầy đủ các duyên hợp thành, hết duyên thì tan rã, dẫn đất, cát, gió, bụi. Cho nên nó vẫn là một thực thể không tồn tại thật sự. Ta nhìn xem bên trong cái ta này có cái gì là duy nhất, bất biến và có khả năng chủ thể không? Không. Nếu chúng ta phải hiểu điều đó, chúng ta mới biết ai ôm cái thân xác này, ôm cái ngã này, ôm cái ta này là người đó chuốc lấy sự đau thương. Còn thân xác ta luôn luôn biến đổi hàng giờ, hàng phút. Mình già đi trong từng sát na. Cho nên ai nói mình già, mình nói bình thường. Ai nói mình xấu đi, mình nói bình thường. Thời gian mà nó phải biến đổi chứ. Già xấu mới lo tu chứ. Trẻ hoài như trên trời đó, sống ngàn năm chưa chết, nó rất khó tu. Cõi ta bà là cõi để tu, bởi vì các pháp biến hoại từng sát na trong cuộc sống. thân xác chỉ là sự tập hợp vô số tế bào và đang biến chuyển mau lẹ, xẹt xẹt, không có thể tính được cái sự biến chuyển của nó, biến chuyển từng sát na, từng giây, từng phút. Tinh thần của chúng ta hả, mình nói chắc tinh thần thì thưa các vị cũng là tập hợp tư tưởng, cảm giác, tri giác, và các cái hiện tượng ấy cũng biến chuyển, thay đổi muôn màu muôn vẻ. Từ nhỏ tới bây giờ đi qua chúng ta hàng tỷ tỷ các suy nghĩ khác nhau, không tính đếm hết được. Mình có dám nói cái tinh thần là một cái gì tồn tại không? Cho nên bản ngã, cái ngã đó kết hợp bằng ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thân này là sắc, chết là thành đất, theo nước, theo gió, theo lửa mà tan biến. Đúng chưa nào? Cái tinh thần, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng biến động, nó thay đổi khi buồn, khi vui, khi giác ngộ, khi vô minh, khi ác, khi thiện. Nó quay chúng ta trong vòng luân hồi. Có cái gì là của mình đâu. Nhưng mà may thay là mình biết nghe pháp nè, để mình không để cho những cái gì tập khí xấu ác trong quá khứ vận hành, dẫn dắt chúng ta. Bởi vì Đức Phật mới ra đời, tại vì chúng ta có thể nghe được Phật pháp và chuyển hóa đời sống của chúng ta. Cho nên sự ra đời của Đức Phật đó là một điều tuyệt vời, giúp cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, cái nhìn của Phật, sự hiểu biết giống như Phật. Mà hiểu biết giống như Phật đó là khổ, không, vô thường, vô ngã. Không hiểu nhiều mình cũng hiểu ít, cái ta không thật có. Bây giờ muốn khỏe, đây cụ đây ngồi nghe pháp vậy là quá tuyệt vời, là phước quá rồi. Có những cụ già ngồi cái bắt đầu là đau chân, ngồi bóp riết rồi con phải dắt ra ngoài. Rồi cũng có người đang ngồi mà ho, thấy không? Ho đâu nghe được, phải không? Tội đó chứ. Phải ra rồi làm, nhiều khi hết cơn ho nó hết nửa tiếng rồi. Không phải tại tôi, tại cái ho, mà tôi không làm chủ được cái ho đó. Tao nói mày im, nó không im, nó cứ ho. Vì cái gió nó gì? Nó đang nhiều, nó đang lộng hành, nó làm mình ho lên. Rồi mình muốn bình yên, cái lửa nó dục dã, nổi sân lên. Đó, rồi trầm mịch. Đó, rồi khóc lóc là nước. Rồi tất cả những yếu tố nó vận hành, nó điều khiển mình tứ tung xen hết. Cho nên cái tu để làm biết rằng mình đừng để cho cái không thật đó là dẫn dắt. Cho nên cái sắc cũng không thật, mà cái yếu tố tâm lý cũng không thật. Tất cả không có chi thuần nhất hết. Nó là một cái bản ngã, nó nói là bản ngã không thật có, nó chỉ là ngũ uẩn hợp lại do các duyên. Theo cái tiếng Phạn Atman đó, ngã đó, theo Bà La Môn giáo đó, họ chủ trương trong con người chúng ta có một cái tự ngã. Và cái tự ngã này đó là thường còn bất biến. Tức là họ tin chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn nó còn mãi mãi. Mình là người Việt Nam, mình chưa biết tu cũng nói cái linh hồn còn mãi. Nhưng không có cái gì mà còn mãi hết. Nó biến động, nó vô vàn sự thay đổi. Cho nên mình phải tu tập đi, chứ đến khi còn là một cái thức mong manh rồi đó, là mình đừng có nói cái phần hồn lúc đó đi tu nghe. Đừng nói giờ nghe nói cái phần hồn đang lên cõi Quan Âm tu, cái phần hồn đang tu ở cõi này cõi nọ. Sư xin lỗi, chúng ta chỉ tưởng tượng đó thôi. Mình không biết nó đang ở đâu sau khi chúng ta chết. Bà La Môn cho rằng trong mỗi một cái tự ngã này có một cái thường kiến, đó là cái Atman đó. Chấp cái phần tinh thần ẩn náu trong thân xác này là còn mãi. Dù thân xác chết hư hoại, nhưng mà cái tự ngã đó nó vẫn còn. Mà Việt Nam chúng ta nói là cái linh hồn. Đạo Phật không dùng chữ linh hồn. Các vị nên nhớ điều đó. Trong Đạo Phật chỉ có một cái thức, thức tái sanh, thức đi đầu thai, thức đi tìm chỗ để mà đầu thai. Và tùy theo cái nhân quả nghiệp báo của mình, nó hình thành một kiếp sống mới. Nó có ta trong đó mà cũng là không có ta trong đó. Bởi vì nó kết tinh rất nhiều nhân quả nghiệp báo trong quá khứ. Nếu chấp con người chỉ là vật chất hợp thành, thì khi tan hoại ra không còn biết chi nữa, trả lại cho cát bụi. Cuộc đời này có giá trị hay không là phúc đức, là quả báo. Đi chỉ có tội và phúc đi với ta thôi, còn không có gì tồn tại trên đời. Nếu chấp rằng chết là hết là rơi vào đoạn kiến. Nếu chấp chết còn một linh hồn là rơi vào thường kiến. Cả hai điều đó đều sai. Hai lối chấp đó Đức Phật cho là hai thái độ cực đoan, đưa con người đến trầm luân, đau khổ. Nếu thừa nhận có một tinh thần làm chủ ngự trị con người, thường còn không biến đổi, nó cứ là nó, thì chúng ta tu thiện làm phúc cũng bằng thừa, tại vì nó cứ là nó thôi. Trong khi đó Đức Phật ra đời và chỉ cho chúng ta cuộc sống này chi phối bởi nhân, duyên và quả, cho nên mình phải tu tập để chuyển hóa các nghiệp tội xấu ác trong quá khứ. Nếu chúng ta chấp đoạn kiến là chỉ có thế, đời chết là hết, thì bao nhiêu việc ác mà không làm. Cái người mà không tin vào cái đời sống tinh thần này, chấp vào duy vật đó, thì việc ác gì có khi họ không tiếc từ nam, vì cho rằng chết là hết, và luân thường đạo lý sẽ bị đảo ngược. Cho nên bài pháp hôm nay sư muốn nói với các vị, vô ngã nghĩa là trong con người của chúng ta không có gì là đồng nhất, là bất biến, là tự tại hết. Dạ rồi. Sư sắp kết thúc rồi, các vị yên tâm. Rồi sư còn mắc nợ một cái câu hỏi nữa, sư trả lời tiếp nữa. Giờ sư sắp kết thúc rồi, thấy chưa nào? Chúng ta nghe như vậy là biết mình đừng có bám chấp. Sư giải thích rất đơn giản, nhưng mà cái chuyện vô ngã là người ta giảng biết bao nhiêu cái giáo trình không? Nhưng mà hôm nay sư nói từng đó thôi, các vị cũng phải nắm được một phần nào chứ, để mình bớt tham đắm, chấp ngã và khổ đau. Mình không chấp mình, huống gì mình chấp người. Chấp vợ, chấp con, chấp tài sản, cái ngoài thân mà mình chấp nữa là càng khổ đau. Vì vậy, đối với nhà Phật là phải tinh tấn mà tu tập. Cái vô ngã đó là vấn đề mà chúng ta cần phải nhớ. Sư giảng cái điều này cũng là bởi vì không biết cái Phật tử nó có ở đây không. Khi sư bắt đầu đến đây là đã bắt đầu nghe rồi. Xong rồi mới hỏi sư là sư ơi, cái ngã là như thế nào thì đó. Thì thôi, hôm nay có đủ duyên sư giảng luôn. Không biết cái người đó có ở đây không. Cái ngã là như thế nào thì tu là phải hóa giải, để nhớ rằng cái ngã không thật có. Nhưng mà bắt đầu cũng phải nhờ cái ngã này mà chúng ta tu tập, chúng ta tiến hóa. Nhưng cuối cùng để đi về cái vô ngã. Như vài năm các vị đến đây mua cái nhà, sau vài tháng thay cái mái nhà, nửa năm thay cái nền gỗ, vài tháng thay nhà tắm, thay nhà bếp, cửa kính, phòng ăn, tất cả. Nhưng mà vẫn nói nhà của tôi. Nhưng thiệt sự thay đổi hết trơn rồi, đâu còn nữa đâu. Thân xác nói của tôi mà cũng thay đổi hết rồi, đâu có phải là cái tôi lúc mẹ mới sanh ra nữa. Vậy mà mình cứ chấp là của tôi. Nếu trong nhà có cái hồn chẳng hạn, thì làm gì mà có cái hồn nhà hả các vị? Chúng ta sống trong đó, chúng ta gia cái tâm mình vào đó thôi. Chứ cái nhà vô tri vô giác. Thân xác này cũng thế. Bản ngã là giả danh, không thực có, do phân biệt vọng chấp mà sanh ra tất cả. Thì sự tu tập sẽ khiến cho chúng ta hiểu rõ cái mạt na, nó sẽ làm mình chấp ngã. Mình tin vào cái mạt na trong công việc, chủ động điều hành cho mình yêu thương cái ngã. Để chúng ta nghiên cứu về duy thức. Nhưng mà thôi, mình không có thời gian. Khi mình càng đi sâu vào cái sự tu tập giữ giới, hy sinh, quên mình, bao dung, tha thứ là đang tập tu vô ngã. Rồi đến khi chúng ta tu tập đến một mức độ mà chúng ta thấy cũng không có mình, chẳng có ta, vạn pháp là bình đẳng, là chúng ta đã đi đến gần với thế giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu ai cũng biết sống như vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại cái câu Đức Phật Thích Ca hỏi đệ tử, một giọt nước làm sao không khô cạn, hãy đem giọt nước thả vào đại dương. Giọt mực rơi vào ly nước, nước kia liền biến đổi màu. Những con mắt ôi nhìn e ngại, chắc là không uống được đâu. Giọt nước thả vào nước là đen thôi. Nhưng giọt mực rơi vào đại dương vẫn một màu xanh biếc, chẳng vì chút nhỏ khác đường mà đổi thay bất tiện, cho nên vẫn uống bình thường. Đó là nói, nếu chúng ta đem cái ngã này vào trong cái đại thể, thì chúng ta thấy cái của mình nó cũng không có nghĩa lý gì. Nó còn thêm một ý nghĩa thứ hai nữa. Chúng ta làm rất là nhiều việc ác, thì ví như nước ở trong cái ly. Chỉ cần nhỏ một giọt mực vào thì xanh lè đen thui. Chúng ta làm rất nhiều việc thiện, giống như nước ngoài dòng sông kia, chúng ta thả bao nhiêu giọt mực xuống, giống như mình có lỡ làm một số việc ác, thì các công đức lành đều hóa giải tội nghiệp của chính mình. Cho nên tu tập và hãy làm công đức lành. Đó là nội dung mà bài pháp hôm nay sư muốn gửi gắm đến các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư, buổi pháp thoại đến đây đã thập phần viên mãn. Con là Phật tử pháp danh Thiện Trí, xin đại diện cho toàn thể huynh đệ có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Thật là một diễm phúc cho chúng con. Hôm nay ni sư trên bước đường hoằng pháp lợi sanh Mỹ Quốc để đáp lại lời thỉnh cầu của sư cô trụ trì đã dành thời gian quý báu quan lâm đến đạo tràng chúng con để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ thân thương vàng ngọc. Mặc dầu trên online những bài giảng pháp của sư cô chúng con được nghe tập buông bỏ làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng, và nhất là một bài pháp tức là sống hãy sống tốt trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng con đã được đầy đủ duyên lành, ni sư đã giảng cho chúng con những lời pháp rất đơn giản, rất bình thường mà nói về vô ngã. Thời gian không cho phép, chúng con cũng không biết nói gì hơn. Những lời pháp nhũ thân thương vàng ngọc của ni sư như dòng suối mát cam lồ tưới vào đảnh môn của chúng con. Mặc dầu ở bên ngoài thời tiết nóng nhưng thân tâm chúng con vô cùng an lạc. Mà niềm an lạc này chúng con không thể nói thành lời. Và chính niềm an lạc này là động lực để nhắc nhở, sách tấn chúng con vượt mọi khó khăn trên bước đường tu nhân học Phật. Thời gian không cho phép, con chỉ có đôi lời nói lên dòng cảm xúc và xin dừng tại nơi đây. Và trong buổi lễ, dù chúng con cũng cố gắng sắp xếp nhưng không sao tránh khỏi mọi sơ thất. Một lần nữa ngưỡng mong lòng từ bi bao la của ni sư Thùy Từ Hứa Khả bỏ qua cho. Và chúng con một lần nữa cuối cùng, toàn thể huynh đệ hướng về Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Hiền, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư từ bi phóng quang gia hộ cho ni sư được pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, tuệ đăng thường chiếu để dìu dắt chúng sanh từ bệnh mê qua bờ giác ngộ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.